Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 208 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Hạnh Nhi ở huyện Phù Mỹ, ông Phan Văn Hào ở thị xã Hoài Nhơn và ông Trần Văn Quý ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đoàn Thị Hạnh Nhi ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động làm việc thêm giờ tối đa bao nhiêu tiếng một ngày? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường cụ thể. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định về làm thêm giờ như sau. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Người sử dụng lao động được người sử dụng lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây. Phải được sự đồng ý của người lao động, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 40 giờ trong một tháng. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ một năm trong số ngành nghề công việc hoặc là trường hợp sau đây. Sản xuất gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt may da giày, điện, điện tử, chế biến nông lâm, diêm nghiệp, thủy sản. Sản xuất cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp thoát nước. Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ kịp thời. Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất. Trường hợp khác do chính phủ quy định. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày, tương đương với thời gian làm thêm giờ tối đa trong một ngày là 4 tiếng theo các quy định được trích dẫn ở trên. Ông Phan Văn Hào ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ 2 tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ông Trần Văn Quý ở huyện Tuy Phước hỏi, những đối tượng nào được tuyển chọn, tuyển dụng vào vị trí công nhân và viên chức quốc phòng và phải đáp ứng tiêu chuẩn gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 2 luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào quân đội nhân dân theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ. Điều 28 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về tuyển chọn, tuyển dụng công nhân và viên chức quốc phòng như sau. Đối tượng tuyển chọn: sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí, hạ sĩ quan binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ. Đối tượng tuyển dụng: công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn tuyển dụng gồm: có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân, có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đối với công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quốc phòng. Hình thức tuyển chọn tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển, trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao, người đạt giải trong cuộc thi tay nghề quốc gia, quốc tế thì được tuyển chọn tuyển dụng thông qua xét tuyển. Như vậy, những đối tượng theo quy định trên thì được tuyển chọn hoặc tuyển dụng vào vị trí công nhân và viên chức quốc phòng.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 208 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án đặt mục tiêu chung là phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng. Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là phát triển bền vững nguồn cung nguyên liệu gỗ thông qua việc tổ chức thâm canh, mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ, góp phần nâng cao năng suất giá trị của rừng trồng và giá trị gia tăng của ngành chế biến gỗ. Phấn đấu sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác trong nước đáp ứng tối thiểu 80% vào năm 2030 và 100% vào năm 2050, nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, 100% gỗ và sản phẩm gỗ có sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Giá trị lâm sản ngoài gỗ, dược liệu được chế biến tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020 vào năm 2030 và tăng gấp 2 lần vào năm 2050. Giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ, dược liệu được sản xuất dưới tán rừng chiếm tỷ trọng từ 10 đến 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2050 trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm ngư kết hợp hiệu quả, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương, gắn với phát huy có hiệu quả tri thức bản địa nhằm nâng cao giá trị gia tăng từ rừng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ. Đến năm 2030, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác được gia tăng từ 20% trở lên ngoài giá trị gỗ rừng trồng, phấn đấu đảm bảo nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng tăng trưởng ổn định, bình quân 5% năm. Bên cạnh đó, đề án cũng đặt mục tiêu phát triển dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở cụ thể hóa mở rộng các loại dịch vụ môi trường rừng, đồng thời quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn từ dịch vụ môi trường rừng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, triển khai hiệu quả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững tăng trưởng xanh, phấn đấu đảm bảo nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng tăng trưởng ổn định, bình quân 5% năm, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững, phát huy tiềm năng lợi thế khai thác các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống văn hóa, tri thức bản địa, mở rộng các loại hình du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương, phấn đấu nguồn thu từ hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tăng 50% so với năm 2020 vào năm 2030 và 100% vào năm 2050. Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng, duy trì ổn định và phát triển diện tích rừng đặc dụng đến năm 2030 tăng từ 10 đến 15% so với năm 2020, xây dựng được kế hoạch hành động bảo tồn các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm tại Việt Nam, thu hút lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp là người dân tộc thiểu số sống ở khu vực có rừng đến năm 2030, chiếm trên 50%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực lâm nghiệp được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đạt từ 40% trở lên vào năm 2030 và 70% vào năm 2050. Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân của lao động người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến năm 2030 tăng gấp 1,5 lần và đến năm 2050 tăng gấp 2 lần so với mức thu nhập tại thời điểm năm 2025. Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đặt ra các nhiệm vụ phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp và nâng cao giá trị cho ngành chế biến gỗ, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, phát triển các hình thức nông lâm ngư kết hợp, phát triển dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.